Chương 457, Liên Uy ngưỡng bại tẩu. Kể từ khi bước vào tuần thiên giới, Tôn Ngộ Không đã trải qua nhiều biến đổi lớn. Hắn đã sớm quen với việc sử dụng những kỹ năng mới mà không cảm thấy gì là lạ. Ban đầu, thu thập đủ ngũ thải thần thạch, và do đó đã học được kỹ năng bí mật của tộc hỗn độn cự nhân biến. Kỹ năng này đã được khắc sâu vào trí nhớ của Tôn Ngộ Không sau khi hợp nhất năm loại thần thạch, cho phép sử dụng hỗn độn ngũ quyết một cách tự nhiên, miễn là sức mạnh của hắn đủ mạnh. Tuy nhiên cho đến nay, Tôn Ngộ Không vẫn chưa sử dụng quyết kỹ cuối cùng của hỗn độn ngũ quyết. Trong các trận chiến tiếp theo, khát vọng chiến đấu của hắn đã dẫn đến việc tự mình học được cửu tắc quyết, chỉ có ở vãng linh cảnh, và thậm chí cả quyết kỹ cuối cùng của nó, gọi ra cửu tắc kim cương viên, từ hình thái sức khao mã hầu. Nếu Tôn Ngộ Không có thể tăng thêm sức mạnh và đạt đến cấp độ của một giới chủ, sẽ có thể triệu hồi cửu tắc hồn thiên thú, một sinh vật thần thoại của vãng linh cảnh. Và khi hắn trở nên quen thuộc hơn với cửu tắc quyết, cũng có thể tự nhiên sử dụng các quyết kỹ khác trong đó. Trong khi đó, mong muốn đánh bại kẻ thù đã thúc đẩy Tôn Ngộ Không sử dụng sức mạnh từ ngũ thải thần thạch để phát ra ánh sáng ngũ sắc, cho phép hắn một lần nữa tự mình học được phong thiên ấn, một kỹ năng tuyệt vời từ sáng thế thần quốc. Tôn Ngộ Không nhanh chóng nắm vững nó đến mức khiến tất cả những người mạnh mẽ của sáng thế thần quốc cảm thấy xấu hổ, và có thể tạo ra 9 cây sao toàn xiềng xích, giúp anh ta thành công trong nhiều trận chiến. Tôn Ngộ Không đã sử dụng 2 trong số 6 kỹ năng tuyệt vời của 6 đại thần quốc, và bây giờ, từ sự phẫn nộ, lại sử dụng một kỹ năng bí mật khác từ Vạn Yêu Quốc, Vạn Yêu Phá Thiên Quyết. Trong số 6 kỹ năng tuyệt vời, chỉ có Chư Thần Muôn Dân Chăm Họ Bí Quyết, Cửu Đầu Diệt Thê Quyết và Hoàng Tuyển Luân Hồi Quyết mà Tôn Ngộ Không chưa từng sử dụng. Và không ai có thể chắc chắn liệu hắn có thể tự mình khám phá ra kỹ năng thứ tư hay không. Khi nghe giọng nói lạnh lùng và sắc như dao của Tôn Ngộ Không, Linh Uy Ngưỡng và Bạch Chiếu Cự chỉ cảm thấy không thể tin được. Vạn Yêu Phá Thiên Quyết là kỹ năng mạnh mẽ nhất của Vạn Yêu Quốc. Chỉ những chiến binh chính thống được giới chủ tin tưởng mới có cơ hội học được. Dĩ nhiên, cả Linh Uy Ngưỡng và Bạch Chiếu Cự đều đã học nó, nhưng họ không phù hợp để sử dụng kỹ năng mạnh mẽ này. Trong Vạn Yêu Quốc, ngoại trừ giới chủ tàn giới, chỉ có Yêu Vô Mộng và Vạn Yêu Quốc thủ hộ giả Phá Sát là hai người đã đưa Vạn Yêu Phá Thiên Quyết lên đến cấp độ cao nhất. Đây cũng là vì sao tàn giới coi trọng Yêu Vô Mộng đến mức trao cho hắn cả anh bia. Khi nghe Tôn Ngộ Không niệm khẩu quyết Vạn Yêu Phá Thiên Quyết, Linh Uy Ngưỡng nảy sinh một ý nghĩ hoang đường. Liệu Tôn Ngộ Không có phải là hóa thân hay con riêng của tàn giới? Bởi lẽ hai người có ngoại hình vô cùng giống nhau, và Tôn Ngộ Không, dù không phải người Vạn Yêu Quốc, lại có thể sử dụng tuyệt kỹ của họ. Tôn Ngộ Không giơ tay đặt lên lưng Bạch Chiêu Cự, nơi có bộ lông trắng cứng rắn, Linh Uy Ngưỡng kinh hãi. Dù muốn lên tiếng nhắc nhở cũng đã muộn, hắn tuy chưa luyện Vạn Yêu Phá Thiên Quyết đến cảnh hiểu rõ nhất, nhưng vẫn hiểu rõ sức mạnh của nó. Vạn Yêu Phá Thiên Quyết tập hợp sức mạnh của Vạn Yêu, có thể xé trời. Sức mạnh khủng khiếp nhất của nó là khả năng phá hủy mọi thứ, không gì có thể cản trở. Linh Uy Ngưỡng sở hữu thân thể tử kim kỳ lân, huyết mạch đỉnh cấp. Huyết mạch kỳ lân trong cơ thể hắn tương đối bá đạo, nên chỉ dung nạp được một lượng nhỏ phai mờ chi lực, nhiều hơn nữa sẽ bị bài xích ra ngoài. Bạch Chiêu Cự cũng tương tự, không thể dung nạp phai mờ chi lực. Phai mờ và hủy diệt là hai loại thuộc tính sức mạnh mạnh mẽ nhất trong phương diện phá hoại. Tuy nhiên, hủy diệt tác động từ ngoài vào trong, dùng ngoại lực trực tiếp phá hủy, phai mờ lại tác động từ trong ra ngoài, khiến sức mạnh của bản thân đối phương tan vỡ. Nếu lực lượng hủy diệt còn có thể dùng thực lực mạnh mẽ để chống cự, thì phai mờ hoàn toàn không thể chống cự. Một người có thể chống lại công kích của người khác, nhưng không thể dùng sức mạnh của mình để chống lại chính sức mạnh của mình. Linh Uy Ngưỡng không biết Tôn Ngộ Không đã luyện Vạn Yêu Phá Thiên Quyết đến mức nào, nhưng trong lòng hắn có một dự cảm không lành. Khi Tôn Ngộ Không đặt tay lên lưng Bạch Chiêu Cự, Linh Uy Ngưỡng không chần chừ, chịu đựng một đòn tấn công của Long Hoàng, đồng thời bộc phát khí thế mãnh liệt và ném Vô Tướng Tử Kim Kích về phía Bạch Chiêu Cự. Lần này, Linh Uy Ngưỡng không tấn công Tôn Ngộ Không mà bay thẳng đến cổ Bạch Chiêu Cự. Khí thế của hắn đột nhiên thu lại, đồng thời biến thành bản thể một kỳ lân toàn thân màu tím kim khổng lồ. Bốn móng vuốt mốc bốc cháy lên ngọn lửa màu tím kim. Linh Uy Ngưỡng phóng theo Tử Kim Kích đã ném ra trước đó. Long Hoàng không ngờ Linh Uy Ngưỡng đột nhiên bộc phát, phản ứng chậm hơn một chút, nhưng cũng lập tức hóa thành Hoàng Kim Thánh Long, vung cánh rồng đuổi theo. Tử Kim Kích lóe lên một đạo hào quang màu tím, đâm vào cổ Bạch Chiêu Cự. Cái đầu gấu khổng lồ của Bạch Chiêu Cự bay lên, Linh Uy Ngưỡng đã đến nơi, há miệng cắn lấy đầu lâu Bạch Chiêu Cự, thân gấu của Bạch Chiêu Cự hoàn toàn biến mất. Nếu Linh Uy Ngưỡng chậm hơn một chút, e rằng đầu lâu Bạch Chiêu Cự cũng sẽ bị phai mờ bởi phai mờ chi lực. Tuy nhiên vì dừng lại, Long Hoàng đã đuổi tới, há miệng đầy răng sắc nhọn cắn vào cổ Linh Uy Ngưỡng. Linh Uy Ngưỡng vẫn cắn lấy đầu gấu Bạch Chiêu Cự đang nhỏ máu, đột nhiên quay đầu lại, hai mắt hắn lóe lên hai đạo hào quang màu tím kim. Long Hoàng đột nhiên ngừng lại, toàn thân run rẩy, rồi ngã xuống đất. Vũ Dạ huynh, Chiêu Cự bị thương, không nên tái chiến, chúng ta trước lui lại. Linh Uy Ngưỡng dùng bốn móng vuốt đạp vào hư không, kỳ lân màu tím khổng lồ biến thành một đạo ánh sáng tím biến mất ở trên trời. Thiên Vũ Dạ cũng không do dự, theo sát phía sau. Chứng kiến hai người này nói đi lại đi không chút dây dưa dài dòng, Vũ Minh và Hắc Khôi định truy kích nhưng bị Tô Ngộ Không ngăn lại. Các ngươi nhanh lên cứu Long Hoàng, ta đi giúp đỡ lão Sa. Nói xong, Tô Ngộ Không dậm chân phải biến mất ngay tại chỗ. Vũ Minh và Hắc Khôi nhìn nhau nhưng vẫn nghe theo mệnh lệnh của Tô Ngộ Không, hóa thành hình người và chạy đến bên Long Hoàng. Diệp Tử cũng lập tức tiến lên. Lúc này Long Hoàng vẫn là hình dạng Hoàng Kim Thánh Long, nhưng trước ngực hắn xuất hiện hai lỗ máu lớn bằng quả đấm. Bảy trồng màu vàng kim vốn ống ánh của Long Hoàng, và bên trong cơ thể hắn xuất hiện từng đạo ánh sáng tím. Nhìn Long Hoàng, Diệp Tử không khỏi thốt lên: thảm rồi. Vũ Minh vội hỏi. Diệp Tử không khỏi thốt lên: làm sao vậy, Long Hoàng không thể cứu được sao? Thực lực của hắn mạnh như vậy. Diệp Tử đặt hai tay lên hai lỗ máu trên ngực Long Hoàng, trợn mắt nhìn Vũ Minh: ngươi nói đúng, Long Hoàng sẽ không chết được, nhưng để cứu hắn ít nhất ta phải lột da. Ôi Họa Vua Đơn Chí, cách đó hàng trăm dặm, Tôn Ngộ Không lặng lẽ xuất hiện, ẩn nấp trong không gian, chỉ cần hắn không tấn công, người bình thường rất khó phát hiện. Tôn Ngộ Không nhận thấy Sa Ngộ Tịnh và Yêu Vô Mộng đang chiến đấu dữ dội, nhưng lão Sa đang chiếm ưu thế. Yêu Vô Mộng cầm hai thanh kiếm, toàn thân bao phủ bởi phai mờ chi lực, nhưng không thể nào áp sát Sa Ngộ Tịnh. Tôn Ngộ Không biết Yêu Vô Mộng đã sử dụng Vạn Yêu Phá Thiên Quyết, và hắn đang vô cùng phẫn nộ. Hắn cũng biết rằng để Vạn Yêu Phá Thiên Quyết phát huy tác dụng, Yêu Vô Mộng cần phải tiếp xúc với đối thủ. Tuy nhiên, Sa Ngộ Tịnh được bao bọc bởi vô số màn nước thủy long, mỗi đòn tấn công của Yêu Vô Mộng đều bị thủy long ngăn chặn. Dù Yêu Vô Mộng đã truyền phai mờ chi lực vào hai thanh kiếm, nhưng mỗi đòn tấn công chỉ có thể tiêu hao thủy long của lão Sa mà không gây ra sát thương thực sự. Tôn Ngộ Không liên tục gật đầu. Lúc này thực lực của lão Sa đã không thua kém hắn, nhưng lão Sa sử dụng trấn giới thiên bi mạnh hơn hắn nhiều. Hơn nữa, chỉ thủy bi của lão Sa có lẽ không có vấn đề gì, nên sử dụng rất thuận tay. Tuy nhiên, sát ý trong lòng Tôn Ngộ Không đang cuộn cuộn. Lão Sa có thể tự mình giết chết Yêu Vô Mộng, nhưng Tôn Ngộ Không không chờ đợi.